Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư gửi thư chúc mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chủ tịch nước tiếp đại sứ Nam Phi, Ả Rập Xê Út và Vương quốc Bỉ trình quốc thư.
Công an thành phố Hà Nội và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Có thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời các cảng của Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong thư chúc mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 5 tháng 8 năm 2002, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm đã tích lũy được, chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu, triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ cần nắm bắt kịp thời các xu thế của thời đại, tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu vươn lên, đóng góp thực chất và hiệu quả hơn nữa cho các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tham gia các sáng kiến toàn cầu, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và khí hậu.
Sáng ngày 5 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ Nam Phi, Ả Rập Xê Út và Vương quốc Bỉ trình quốc thư. Chúc mừng bà Vujiswa Turelo được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng, bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình, đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, đặc biệt là tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023. Chúc mừng ngài K. Hendrik Margaretha van den Bosche được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Tiếp ngài Mohamed Ismail Adawi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Ả Rập Xê Út là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu tại khu vực Trung Đông và mong muốn ngài đại sứ sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ.
Chúc mừng ngài K. Hendrik Margaretha van den Bosche được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ và tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu EU cũng như với các nước thành viên.
Sáng ngày 5 tháng 8, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã dự lễ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân thuộc bộ.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chiều nay mùng 5 tháng 8 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lễ tang được thực hiện theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân. Từ đầu giờ chiều, rất đông đồng đội, thân nhân và cả người dân đã có mặt tại nhà tang lễ, chờ tới lượt vào viếng, thắp nén hương tiễn biệt. Khá nhiều người dù không phải là thân nhân của gia đình ba liệt sĩ, nhưng cảm động trước sự hy sinh anh dũng, đã tìm về nhà tang lễ, đứng lặng lẽ ở các vị trí, tâm nhang hướng vào nơi đang cử hành lễ tang.
Theo chương trình, lễ tang diễn ra từ 13 giờ đến 17 giờ. Tới 17 giờ, linh cữu ba chiến sĩ sẽ được di quan từ nhà tang lễ quốc gia đi đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì. Trong các ngày mùng 6 tháng 8, mùng 7 tháng 8 và mùng 9 tháng 8, ban tổ chức và gia đình tiếp nhận cho cốt ba liệt sĩ và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, phường Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm. Trước khi lễ viếng bắt đầu, đúng 13 giờ, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội tổ chức nghi lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và bằng Tổ quốc ghi công cho ba chiến sĩ.
Bộ Y tế vừa có công văn số 4163 về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo đẩy mạnh giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu nếu có trên địa bàn, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng tổ chức thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh kịp thời, an toàn, hiệu quả và bảo đảm phòng chống lây nhiễm, không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 2 tuần mở cổng, số thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung là gần 375.000. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là hơn 938.000. Với số lượng thí sinh đăng ký trên hệ thống như trên, đã có hơn 1.436.000 nguyện vọng được đưa lên hệ thống. Trung bình, mỗi thí sinh đăng ký 3,84 nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không giới hạn số lần các em đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng là để tạo cơ hội tốt nhất cho các em trúng tuyển. Việc đăng ký số lượng nguyện vọng và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng trên hệ thống chung hoàn toàn do thí sinh quyết định.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản giao các nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch 5 khu nhà ở xã hội tập trung với tổng quy mô khoảng hơn 272 ha đất. Đã có 2 khu được phê duyệt quy hoạch chi tiết là khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Tiên Dương và khu nhà ở xã hội thành phố kết nối xanh tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. 3 khu còn lại là khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì và khu nhà ở xã hội tập trung tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh đang nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Vòng đàm phán thứ 8 nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đã được khởi động ở thủ đô Viên, Áo sau 150 ngày gián đoạn. Tuy nhiên, ngay cả trước những nỗ lực hiện nay, thì những dự báo về triển vọng mà đàm phán mang lại cũng chỉ dừng ở mức thận trọng. Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran và đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tham gia vòng đối thoại hạt nhân trong ngày 4 tháng 8. Trong một thông điệp đưa ra tại sự kiện này, phía Nga đánh giá Moscow và Tehran đã có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn, thực tế và mang tính xây dựng về giải pháp tháo gỡ những vấn đề cuối cùng còn tồn tại.
Hãng tin AP dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 5 tháng 8 đã có thêm 3 tàu chở ngũ cốc rời các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen, theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Ankara làm trung gian nhằm giải phóng kho ngũ cốc đang ùn ứ của Ukraine. 3 con tàu chở hơn 58.000 tấn ngô. Theo các chuyên gia, phần lớn ngũ cốc mà Ukraine xuất khẩu được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất ngũ cốc chính của thế giới, và việc tình trạng ngũ cốc bị mắc kẹt do cuộc xung đột kéo dài đã làm trầm trọng thêm giá lương thực và làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng đói toàn cầu.
Hơn một tuần sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1, chính phủ Đức ngày 4 tháng 8 đã thông báo nhất trí thu phụ phí sử dụng khí đốt từ tháng 10 tới. Chính phủ Đức khẳng định thông qua sắc lệnh thu phí khí đốt nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của các công ty kinh doanh khí đốt cũng như bảo đảm duy trì nguồn cung khí đốt cho người dân và nền kinh tế.
Cứ 8 người bị mắc COVID-19 thì lại có một người xuất hiện ít nhất 1 triệu chứng COVID-19 kéo dài. Đó là kết quả của cuộc nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay về COVID-19 kéo dài mới được công bố ngày 4 tháng 8. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí The Lancet, là một cuộc khảo sát trên 76.400 người trưởng thành ở Hà Lan về 23 triệu chứng COVID-19 kéo dài thường gặp. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng có 12,7% những người mắc COVID-19, tức là 1 trong số 8 người mắc, sẽ chịu những triệu chứng kéo dài sau khi mắc COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, phân loại rác tại nguồn, nghe thì mỗi chúng ta đều cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Bởi trong những năm gần đây, dù đã được tuyên truyền, triển khai thí điểm ở rất nhiều nơi, bằng nhiều hình thức, thế nhưng kết quả nhận được lại luôn là con số 0.
Và ngay cả khi phân loại rác tại nguồn trở thành bắt buộc, thì không chỉ các đơn vị thu gom, các cơ quan quản lý loay hoay mà hầu hết người dân cũng chưa thực sự quan tâm. Mời quý vị đến với ghi nhận sau đây.
Cô chả hiểu được, cô chỉ lại để là cứ gom một túi ni lông mà đưa ra ngoài ấy là bỏ thôi.
Không nằm rõ lắm.
Vô cơ là những cái chất nó không tiêu hóa được. Còn hữu cơ là những cái đồ nó thối rất các thứ đấy.
Vừa rồi là những chia sẻ của người dân Hà Nội về việc phân loại rác thải tại nguồn. Mặc dù việc này đã được tuyên truyền từ hơn 10 năm nay, thế nhưng nhiều người vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm các loại rác. Và có rất nhiều lý do cho thói quen đổ lẫn các loại rác. Anh Nguyễn Khởi Trường, một người dân Hà Nội, chia sẻ.
Nếu mà phân loại rác được thì tôi nghĩ là cũng tốt. Vì thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là cũng bảo vệ môi trường. Nhưng mà tôi thì hiện tại thì tôi đang ở mình với cả tôi để chung này cho nó tiện.
Không chỉ trong các hộ gia đình mà tại các khu chợ dân sinh, rác thải nhựa, rác động vật, rau củ, hoa quả thối, không phân loại, ngập ngụa các bãi tập trung, gây ô nhiễm nặng nề môi trường xung quanh. Ông Bùi Quốc Việt, ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội cho biết.
Hải sản rồi thì rau cỏ, hoa quả thối, nói chung là ô nhiễm ruồi nặng nhiều. Rồi dân vứt ra bừa bãi cũng không đúng nơi quy định, cũng không phân loại được.
Phân loại rác tại nguồn là việc cần làm, phải làm và khi làm thì phải đồng bộ. Do đó nếu chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền hay triển khai thí điểm các mô hình thì sẽ là chưa đủ. Bà Bùi Thị An, Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng chia sẻ.
Trong trường hợp này phải là dân tự giác là chính. Thì trong gia đình có thể giám sát lẫn nhau, ví dụ các cháu nó đi học nó thấy ông bà mà bỏ rác không đúng nó có thể nói được, ví dụ thế. Còn tôi nghĩ là đây là sự kết hợp khéo léo và đồng bộ, chứ còn nếu mà dùng chính quyền không cũng khó, dùng tuyên truyền không cũng chưa chắc đó hiệu quả.
Dù chưa xử phạt nhưng nghị định 45 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 chính là cơ hội để người dân tập thói quen phân loại rác hàng ngày. Đây cũng là thời điểm để các đơn vị thu gom, vận chuyển rác buộc phải cải tổ hoàn toàn từ công đoạn thu gom đến xử lý rác thải, để đến thời hạn 31 tháng 12 năm 2024, mọi quy trình sẽ đồng bộ và phân loại rác trở thành tất yếu. Bên cạnh chế tài về pháp luật thì sự chung tay của tất cả các bên liên quan mới đem lại hiệu quả và chuyển biến thực sự trong công tác bảo vệ môi trường.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.